Chương trình học của chúng ta ở đây có mấy chục người thôi mà. Nhưng mà cái ước mơ của tôi về anh chị em đến học, cũng như anh chị em không đến học mà chỉ nghe ở trên mạng đó, là mỗi người đến đây đều có khả năng lập ra được một nhóm đó, nhóm riêng của mình. Nhóm nào không biết, lập nhóm riêng của mình và mình giúp đỡ người ta học Kinh Thánh, mình tổ chức với người ta. Khi mình nắm rồi mình có bài, tất cả cái khác mình làm, rồi mình ta chia sẻ, và như thế lời Chúa mới lan rộng. Chứ nếu mà cũng chỉ có mấy người ở đây thì ít quá. Nhưng mà ai mà nghe mà cảm thấy thú vị, mình lập ra một cái nhóm, không việc gì mà phải sợ cả, cứ ca nạp lên. Anh chị em hiểu không? Đấy là cái ước mơ lớn của tôi. Và tôi ước mơ rằng có một ngày nào đó giáo hội thích cái phương pháp này. Hiện nay thì chưa thấy ai thích lắm. Có một số linh mục cũng thích rồi. Nhưng mà nếu giáo hội thích phương pháp này và chấp nhận phương pháp này, thì anh chị em biết đây là phương pháp mà cả những người bình thường cũng có thể lập một nhóm được. Anh chị em đồng ý không nào? Đấy, chứ đâu có cần phải những người giỏi. Tôi nói chị này, chị bảo không, tôi chưa có đủ trình độ. Chưa. Đấy, nhưng mà với cái nhóm này thì anh chị em bảo chúng tôi kém, nhưng mà chúng tôi vẫn có thể, với những người bạn của tôi, chúng tôi có thể lập được một nhóm, chứ tại sao lại không? Đấy, vâng, thành ra nói thế để anh chị em hiểu những cái ước mơ của tôi. Tôi cũng cứ xin Chúa cho tôi cái can đảm để mà, với xin cho anh chị em, nhất là anh chị em, can đảm đi cho đủ 3 năm ấy. Này mới có gần năm thôi, mới có 10 tháng thôi. Hết tháng này là mới 10 tháng. Chúng ta còn đến hơn 2 năm nữa. Đấy. Và làm thế nào? Thứ nhất là phải xin Chúa ơn sống được 2 năm nữa. Anh chị ơi, nếu mà chết trước 2 năm thì gay quá. Đấy. Các chị anh chị em là định chết thì nhớ từ từ đã. Nếu mà Chúa có gọi thì bảo từ từ đã, học đủ 3 năm đã, rồi hết rồi đã mới đi, chưa học hết lời Chúa làm sao lên trên trời biết nên nào mà nói với Chúa. Đấy thế. Vâng, thành ra cố làm sao. Vâng, vâng, mà anh chị em biết như thế là khó lắm ấy. Cái việc mà đi đều như thế là chuyện kinh khủng. Nhưng mà tôi tin là khi mà mình ao ước ấy, thì Chúa có cách. Đến giờ rồi ạ. Mời anh chị em đứng, chúng ta bắt đầu. Chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện hôm nay, giờ học hỏi hôm nay bằng việc dùng Rabboni số 45, một cái lời nguyện dễ thương, vì chúng ta xin Chúa gọi tên chúng ta, xin Chúa gọi tên chúng ta, tên các chị là Lan, là Hương, là Ngọc, chúng ta xin Chúa gọi tên chúng ta như hồi xưa Chúa đã từng gọi tên những người ở thời của Ngài. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.
Xin hãy gọi tên con. Lạy Chúa Giêsu,
xin hãy gọi tên con. Những khi con tất bật vì bộn bề công việc, xin hãy gọi tên con để nhắc nhở con. Như Chúa đã gọi tên chị Mát Ta đang dọn bữa, những khi con đi lạc đường mà không hay biết, xin hãy gọi tên con và kêu con trở lại, như Chúa đã gọi tên anh Sa-môn trên đường đi Đa-mát. Những khi con khóc lóc và tìm kiếm Chúa, xin hãy gọi tên con để con thấy Chúa ở ngay bên, như Chúa đã gọi tên chị Maria đứng bên mộ. Những khi con sa ngã vì quá tự hào, xin hãy gọi tên con nhiều lần và hỏi con nhiều lần về tình yêu, như Chúa đã gọi tên anh Simon bên hồ Galilee trước khi trao cho anh sứ mạng. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy âu yếm gọi tên con như một con chiên trong đàn chiên của Chúa, và xin viết tên con trong lòng bàn tay.
Mời anh chị em lấy bài phúc âm hôm nay, Marco chương 5, câu 21 đến 43, hơi dài. Marco chương 5, câu 21 đến 43. Đức Giêsu xuống thuyền,
lại trở sang bờ bên kia.
Một đám rất đông tụ lại quanh người.
Lúc đó, người đang ở trên bờ biển hồ, có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới.
Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống chân người
và khẩn khoản nài xin:
Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống. Người liền ra đi với ông, một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn liền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo của người, vì bà tự nhủ: tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu.
Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.
Ngay lúc đó, Đức Giêsu thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: ai đã sờ vào áo tôi?
Các môn đệ thưa: thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi: ai đã sờ vào tôi? Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đứng phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa. Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo người, nhưng người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với người vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói, Talitha cum, nghĩa là, này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi. Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giê-xu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Mời anh chị em ngồi. Vâng, bài phúc âm hôm nay là thú vị đấy, dễ thương. Trước hết câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 là một câu hỏi ngộ nghĩnh. Các phép lạ trong bài phúc âm này, vì bài phúc âm chúng ta vừa đọc là có tới 2 phép lạ. Thành ra chúng ta hỏi là các phép lạ trong bài phúc âm này xảy ra ở bờ đông hay bờ tây của hồ Galilê? Thế thôi. Đấy. Thế giờ trước hết, trước khi trả lời câu này, tôi sẽ xin một người đọc cho tôi câu Marco 4:35. Vâng, mời chị ạ, 4:35.
Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-xu nói với các môn đệ, chúng ta sang bờ bên kia đi.
Vâng, như thế, anh chị em mà thấy Đức Giê-xu ban tối nói chúng ta qua bờ bên kia đi, anh chị em được, trời ơi, bờ bên kia là bờ bên nào vậy ta? Đúng không ạ? Bờ bên kia đi. Rồi. Vâng, thế thì có ai đọc cho tôi chương 5 á? Chương 5. Sao tôi nhớ dường như chương 5 câu 1 á? Có phải không? Không, không phải câu 21 đâu. 21 đã đành, bây giờ thử Marco chương 5 câu 1 á. Marco chương 5. Đúng không? Chương 5 câu 1 đó, lại một lần nữa nào. Vâng.
Đức Giê-xu và các môn đệ sang tới bờ bên kia biển hồ, dạ, vùng đất của dân Gê-ra-sa.
Đấy, như vậy Đức Giê-xu qua bờ bên kia của cái hồ, vùng đất của Gê-ra-sa. Như vậy lúc nãy là qua bờ bên kia, rồi bây giờ nói vẫn nói là qua bờ bên kia. Rồi, vậy bây giờ xin chị đọc 5:21.
Đức Giê-xu lại đi thuyền sang bờ bên kia, dân chúng đông đảo tụ lại quanh người.
Rồi, thế là rõ nhé. Như vậy là bờ bên kia là cứ bờ bên kia hoài à. Thế bây giờ tôi mới hỏi rằng là bờ bên kia là bờ bên kia nào, có đúng không nào? Thế bây giờ có ai trả lời cho tôi biết? Thế giờ cứ hỏi lại, biết đâu có người thông minh ở đây. Tức là cái 5:21 là bài hôm nay nè. Bài hôm nay là Đức Giê-xu qua bờ bên kia. Đấy, thế có ai đoán được? Bây giờ trước khi đoán thì tôi chỉ cho cái bản đồ, bởi vì anh chị em hiểu, trời ơi, nói gì bờ đông bờ tây cho nghe nói sao khó hiểu vậy ta. Đấy, thế thì phải nhìn cái này thấy nó dễ hiểu hơn ạ. Vâng, mắt anh chị em hơi kém, chắc là nó hơi kém, tôi mới vẽ đó, mới vẽ là nó hơi xấu, khổ. Đang định đi tìm cái bản đồ tử tế mà chưa có. Anh chị em nhìn thấy cái hồ này, cái hồ này nghe người ta nói rằng dài như này là 20 mấy cây số. Chị tưởng tượng 20 mấy cây số là bằng từ đây đến gần Biên Hòa, đúng không? Còn bề ngang này là dài, chỗ dài nhất á là 10 mấy cây ấy. Như thế cái hồ này, anh chị em hỏi hồ gì mà hay vậy ta? Hồ này như thế là cực lớn đấy, cực lớn đấy. Anh chị em tưởng tượng thôi, nên người ta mới gọi là biển ấy, bởi vì lớn như biển ấy. Và đây là hồ nước ngọt lớn á, và ở sâu dưới mực nước biển, sâu nhất thế giới ấy. Đấy, tức là hồ nước ngọt đấy. Anh chị em biết này, nước ngọt ở đâu mà ra hay vậy? Dạ thưa, từ cái con sông này ạ. Anh chị em thấy con sông này nó chảy từ trên này, ở trên này bao nhiêu núi non mưa đó, rồi rơi xuống đây, cái này vừa xuống đây, xuống đây ra cái hồ lại chảy đến đây. Đấy là con sông gì anh chị em nhớ không? Con sông Jordan, sông cực kỳ quan trọng cho nước của Đức Giê-xu. Và từ con sông này nó mới tẻ ra chỗ này, tẻ ra thì người ta mới có nước. Chứ lấy nước ở đâu mà hoàn toàn nước trên núi đổ xuống con sông này, tự nhiên nó đến đầy cái rà thành cái hồ ấy. Và cái hồ này là hồ đấy, như anh chị em thấy cái hồ này nước ngọt đấy, và như thế là có cá đấy, nhưng mà người ta vẫn gọi là biển đấy.
Thế thì anh chị em hỏi, này, thế sao lại gọi bờ đông bờ tây là thế nào? Thì anh chị em thấy cái hồ này nhé, nó có cái con sông Jordan này, không là sông ở đây, hồ ở đây. Thế thì đố anh chị em biết, cái nửa bên này thì gọi là phía gì? Phía gì? Phía đông à, nửa bên này là gì? Là phía tây, đấy vậy thôi, xong rồi. Đấy, tức là như thế, cứ mỗi lần anh chị em thấy có cái, anh chị em gì thấy ở đây tôi có viết chữ ca sắc nào nè. Thấy không nào, Đức Giê-xu là thích chỗ này lắm đấy, có lẽ là nhà ông Phê-rô ở đây, ngài hay về đây, Ca-pha-na-um. Như vậy Ca-pha-na-um nằm ở bên bờ đông hay bờ tây vậy? Bờ tây, đấy, như vậy là bờ tây, như vậy là bờ tây, như vậy bên này là, dưới đây là Nazareth này, quê Đức Giê-xu này, anh em, Jerusalem ở dưới này, miền Nam, Magdala này, cái bà Maria Magdala là bà ấy ở, cũng ở kế hồ, cái hồ này có một cái địa thành phố nữa, khá lớn, Tiberia. Tiberias, đấy vì thế nên cái hồ này cũng gọi, nên cũng gọi là hồ Tiberias. Còn Nazareth ở đây, người ta nói rằng Nazareth nó nằm ở ngay giữa, nếu mà lấy cái đuôi này thì Nazareth nằm ngay cái đuôi này. Và cái miếng này từ đây ra biển thì miếng này bằng miếng này, hay nằm ngay như là giữa ra biển, gần như vậy. Thế thì anh chị em hỏi, thế thì bây giờ như vậy là bên này là bờ đông, bên này là bờ tây. Thế câu hỏi của tôi, bài phúc âm này năm 21 nằm ở bờ đông hay bờ tây? Bờ đông hay bờ tây ạ? Bờ đông hay bờ tây ạ?
Là bờ tây.
Đông đông ra lại bên này. Ai nói bờ đông xin giơ tay ạ? Đừng có sợ hãi gì. Ai nói bờ đông á? Bờ đông là bên này nè. Bờ đông là bên này. Ai nói bờ đông bên này? Ai nói bờ tây bên này ạ? Xem ra cái số đông này là đúng đấy. Đúng đấy, vâng, số đúng, bởi vì trong bề tại bề, anh chị hồ bởi rồi sẽ nói. Vâng, cảm ơn. Tức là cụ thể đó là tại anh chị em thấy cái chỗ năm chương 5 câu 1. Như vậy cứ mỗi lần mà Đức Giê-xu á, mỗi lần mà Đức Giê-xu cứ đi từ bên này mà qua bên kia á, thì gọi là qua bờ bên kia. Anh chị em hiểu không?
Bên cạnh cái tờ giấy thầy cha đưa là gọi là biển gì?
Địa Trung Hải, vâng, vâng, cái biển này, đấy, cái biển này, đấy, vâng, đấy, anh chị em thấy không? À, đây, đây, vâng, này, anh chị em thấy, anh chị em thấy là cứ khi nào mà đi từ bên này đó, Đức Giê-xu mà cứ đi từ bên này mà đi qua bên, đi từ bên này qua bên này á, à, thì gọi là đi qua bên kia. Nếu cứ từ bên này qua bên kia, từ bên này về lại là coi như để luôn luôn như thế. Thế Đức Giê-xu cuối cùng đang gặp, hôm nay đang gặp cái ông trưởng hội đường, đồng ý với lại con của ông gần chết này với bà này, là ở bên này ạ, bởi vì người ta đang ở bên này. Cái phần đất bên phía đông này á là nhiều dân ngoại ở. Cái Gê-ra-sa lúc nãy anh chị em có nhớ chương 5 câu 1 không? Nó nằm ở bên này nè, đó, dân ngoại. Còn bên này là Jerusalem, là quê Đức Giê-xu ở, đó, thành ra cái chuyện ông hội đường là phải nằm bên này hơn là nằm bên này. Như vậy là xong rồi câu 1 rồi. Vậy anh chị em biết bờ đông vậy giờ, thôi tôi hỏi này, hỏi nhanh nè, hỏi ông này xem ông có thông minh không? Jerusalem nằm ở bờ đông hay bờ tây?
Dạ thưa cha, Jerusalem nằm ở bờ tây.
Đúng rồi, chính xác ạ. Đấy, cái bờ đấy là đánh nhau hơi tợ nên giữa các ông Do Thái với ông Hồi giáo là cũng đánh nhau, vâng, cứ tranh nhau quá chừng. Cái bờ tây là nhiều chuyện lắm á. Vâng. Rồi, như vậy xong rồi nhé. Câu đấy để anh chị em biết tí vậy thôi. Câu số 2. À, câu số 2 này là câu hay lắm ấy. Câu hay này nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà nó một sự thú vị. Một sự thú vị, những người thông minh đọc thì đều thấy thú vị. Lúc anh chị em đọc mấy đoạn này, chị em có thấy gì không? Có thấy cái thú vị về cái gì không? Có khám phá ra là những đoạn này nó giống nhau không?
Dạ là Thánh Mắc Cô hay viết theo kiểu là một câu chuyện này lại lồng qua một câu chuyện khác nữa.
Rồi, chính xác, một câu chuyện này lồng qua một câu chuyện khác, có ai đọc hết thì mới thấy. Tức là cái đấy người ta hay gọi là, lúc trước tôi có gọi là bánh gì, bánh mì gì, bánh mì sandwich đấy, luôn luôn là có một, đang nói một chuyện này, cái tự nhiên ra thêm chuyện này, rồi lại sau đó lại gì, vòng lại cái chuyện này. Đang có chuyện này tự nhiên dở ra đi qua một chuyện mới, sau đó lại vong lại chuyện này. Và cái nghề đấy là chuyên gia của Marco. Và tôi có đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lần Marco đã làm như vậy. Nếu anh chị em chịu đọc thì anh chị em đều thấy, phải không? Này, thế bây giờ tôi mời anh chị em nhìn, mở đâu này, 3, 20, 25 này, 3, 20, 25, Marco chương 3,
Câu 20, tôi chỉ cho anh chị em thấy cái bánh mì lát đầu tiên nằm ở đâu nhé. Rồi, chương 3 này, câu 20 chưa, mở được chưa? Rồi, này nha, anh chị em nhìn thấy chưa? Phải nhìn đấy mới thấy được. Chương 3 câu 20 thì đang cái chuyện là gì? Cái chuyện là Đức Giêsu vô nhà, có lẽ là nhà ông Phêrô ở Ca-phác-la-um nhỉ. Vô nhà, đám đông kéo tới này, môn đệ không ăn được này. Lúc đó có một chuyện xảy ra, bà con của Đức Giêsu nghe tin đó đi bắt Đức Giêsu vì họ nghĩ rằng chắc Đức Giêsu bị ma. Và như thế anh chị em thấy có đúng là đang đi chuyện là thân nhân định đi bắt Đức Giêsu vì thấy Đức Giêsu làm nhiều mà không chịu ăn nên bảo chắc ông này bị ma rồi nên kéo về. Đấy anh chị em thấy không? Bị anh chị em đọc câu 31 coi. Em đọc thấy 31 thì thấy cái gì ạ? Thấy mẹ và anh em Đức Giêsu đến ở ngoài rồi gọi ra là đúng không nào? Đấy, rồi nguyên cái chuyện đấy. Thế thì anh chị em mới thấy là cái việc mà thân nhân của Đức Giêsu với chuyện mẹ Đức Giêsu đến nó là một chuyện, và cái chuyện nó bị ngắt ra. Anh chị em thấy không? Bị ngắt ra bởi cái khúc ở giữa là cái chuyện kinh sư để nói về những chuyện trừ quỷ đó, người ta nói Đức Giêsu là trừ quỷ là nhân danh Beelzebul. Đấy, như vậy chị em thấy cái 20 đó, cái 20 21 đó nó sẽ đi với 31 cho đến tận ba mấy 35 cho đến tận 35 á. Như thế có lẽ là cái số này phải sửa là 35 này mới đúng anh chị em ạ. Từ 20 đến 35 chứ không phải đến 25 đâu. Đấy, như vậy anh chị em thấy cái nhát đầu tiên nha. Rồi. Được rồi nha. Bây giờ cái số kế tiếp nè. Chương 5 câu 21, xin mở chương 5 câu 21. Anh chị em có thấy một cái bánh mì sandwich ở đó không? Chương 5 này 21 rồi. Tôi nhìn thấy rồi. Đấy. Năm câu 21 đến tận câu 43. À đấy là chuyện bài hôm nay. Anh chị em thấy bài hôm nay không? Đấy là bài hôm nay. Hôm nay thì anh chị em thấy chưa? Thấy cái nhát đầu tiên chưa? Nhát đầu tiên là năm 21 này thì có một ông trưởng hội đường đến nói với Đức Giêsu là con gái tôi gần chết rồi. Cái thi rồi sau Đức Giêsu lại xin thầy đến đặt tay. Rồi câu 34 là Đức Giêsu đi với ông, cái tự nhiên ra chuyện khác, cái chuyện cái bà kia ở đâu ra hay tự nhiên bà đi ngoài đường, tự nhiên bà xuất hiện à. Xuất hiện rồi chữa xong cho bà ấy rồi. Xong cho bà ấy thì đến câu bao nhiêu thì mới là nói lại tiếp tục. Câu bao nhiêu? 35 đó, câu 35 thì lại tiếp tục cái chuyện gì? Cái chuyện ông trưởng hội đường có đứa con bị chết, bây giờ mới nói lại. Đấy anh chị em thấy không? Thấy ngộ chưa? Tức là luôn luôn là có một câu chuyện nào xen vô giữa một câu chuyện đang xảy ra. Rồi, như vậy được rồi nhé. 6 7 đến 30, chương 6 câu 7 đến 30 rồi. Đấy, anh chị em thấy không? Rồi, như vậy là rõ quá. Quá rõ. Đức Giêsu bắt đầu giảng cho các môn đệ. Chương 6 câu 7, anh chị em thấy không? Gọi 12 lại, giảng dạy nhớ phải thế này, phải thế kia, đi giảng như thế thì không được mang nhiều đồ, đừng mang hành trang. Đấy, thế tự nhiên đến câu 13, đến câu 14 cái ra một chuyện khác à? Là tự nhiên cái chuyện ông Herode về Đức Giêsu nổi danh này khác, rồi kể lại chuyện ông Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. Nhưng mà đến câu nào thì bắt đầu kể lại, nối lại cái chuyện cũ nào? Câu mấy? Câu 30, lúc nãy là sai đi. Thì giờ đến câu 30 là các tông đồ tụ họp lại chung quanh, kể cho Đức Giêsu nghe về những việc họ làm. Đấy, như vậy từ đấy bắt đầu là nối lại. Như vậy anh chị em thấy luôn luôn là có một chuyện bị ngắt ra, rồi sau đó lại nối tiếp. Chương 6 rồi nha, bây giờ đến chương 11, câu 12 đến 25. Chương 11, câu 12 đến 25, chuyện cây vả. Chuyện cây vả là rõ nhất đấy. Rõ nhất là bởi vì cây vả là Chúa đi ngang nó, rồi Chúa mắng nó cái hôm sau, rồi xảy ra nhiều chuyện khác. Cái hôm sau vòng lại, thầy chết rồi. Chết rồi, hôm sau mới vòng này nhé. Bắt đầu nè, cây vả nè. Chương 11, câu 12, thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Phải nhìn vô bản văn. Cái học cái này là phải nhìn vô bản văn, chứ không có nhìn giấy của mình. Nhìn giấy của mình là không bao giờ khá được. Đấy, đấy, bản văn anh chị em thấy hôm nay 12 nè, cây sinh trái nè, thấy Đức Giêsu thấy một cây vả nè, rồi nhiều lá, ngày chạy đến ngày đói quá, thế ngày mới tìm lá, tìm trái, rồi không có, rồi đến câu 14, Đức Giêsu mới trách nó là từ nay giờ đi là không bao giờ có ai ăn trái của mày nữa, như vậy là coi như không có trái rồi. Đấy, các môn đệ nghe như vậy, rồi sau đó đến chuyện gì? Chuyện Đức Giêsu đuổi người buôn bán ra khỏi đền thờ.
coi như là không có nói gì đến cái giả nữa hết á.
Đó, đuổi xong rồi. Câu nào tiếp tục nào? Câu bao nhiêu? 20 đấy. Sáng sớm hôm sau dĩ nhiên là khi đi ngang cây vả thì thấy chết rồi. Và bắt đầu nói chuyện kìa, thầy coi cây vả. Như anh chị em thấy phải không? Đấy, như vậy là chuyện cây vả cũng bị ngắt ra. Rồi bây giờ chương 14 câu 1 đến 11 đang nói về cái cách viết của Marco. Marco có vẻ thích cái kiểu này, lạ thật. Chương 14 câu 1 đến 11. Đây anh chị em thấy cũng dễ này nhé. Chương 14 câu 1 đến 11 phải không? Trong câu 1 đến câu 2 đó thì có nói đến chuyện là các thượng tế bàn mưu tính kế để bắt Đức Giêsu thế này thế khác đó. Thì sau đó thì lại kể chuyện về sức dầu thơm ở Bethania, Đức Giêsu được sức dầu thế này thế khác. Rồi đến câu 10 thì mới nói chuyện gì? Mới nói đến chuyện Judas Iscariot, một người nhóm 12 gặp thượng tế để nộp Đức Giêsu, bởi vì các thượng tế định bắt nhưng mà họ còn phải đi tìm dịp. Bây giờ cái dịp đến rồi đấy, thì đến câu 10-11 thì lại trở lại với cái chuyện là những thượng tế sẽ định nộp Đức Giêsu. Thế này đây cũng có thể là một thí dụ. Và cái điều cuối cùng, đến cuối cùng chưa nhỉ? Chương 14 câu 53. Chương 14 câu 53 đến 72. Chương 14 câu 53 nè. Đến 72. Ồ, như vậy à, dễ quá. Như vậy anh chị em thấy, đố anh chị em biết thấy cái nhát đầu tiên là gì nè? Chương 53 nè. Đó là cái chuyện nhát đầu tiên là cái gì? Nhưng mà chuyện chính yếu là chuyện gì ạ? Chuyện ông Phêrô đúng không nào? Ở trong chuyện câu 54 này, ông bắt đầu này, thượng tế này, đề tựu này, Đức Giêsu bị đưa đến thượng tế này, rồi ông Phêrô theo người xa xa, ông vào dinh thượng tế, ông ngồi bên đống lửa, cái sau đó không nói gì Phêrô nữa hết, cái nói chuyện khác, nói chuyện Đức Giêsu bị đem ra thượng tế thế này thế kia, thế này thế khác, rồi bị đánh đập, bị khạc nhổ. Đến câu 66 lại trở lại với Phêrô. Anh chị em thấy không? Tức là lúc nãy con nói Phêrô mà chưa nói gì mấy, nhưng mà sau đó thì nói Phêrô và từ từ nói đến việc Phêrô chối thầy. Đấy, vâng nhá, đại khái như vậy. Có vẻ là như thế rồi. Thế thì anh chị em thấy là có cái gì ở đây hỏi là đấy, đọc mấy đoạn đó thì thấy có gì hay không? Có vẻ như Thánh Marco thích cái viết văn như vậy. Tức là viết, ngài viết một chuyện, rồi này ngài lại ngừng cái chuyện, ngài nói chuyện khác, rồi ngài lại vòng lại, ngài nói chuyện đó. Đấy, vâng, thành đấy, cái đấy cũng là một kiểu viết văn. Xong câu số 2 này, các chị. Câu số 3 là câu thú vị. Tôi tin là anh chị em có thể tìm được nhiều điều. Ai mà đã đọc cái bài này đến 10 lần ấy, thì thế nào cũng sẽ tìm được những điều hay. Mà tôi xin là khi nói ý kiến, mỗi người chỉ nói một ý thôi để cho người khác nói. Chứ con người nói hết ráo rồi, mấy người kia đâu còn gì nói nữa. Đấy, mỗi người thấy một điểm là được rồi. Đây câu hỏi nè, đâu là những điểm chung giữa bà bị băng huyết với cô con gái ông? Cái này lúc nãy sẽ ai nghĩ đọc dai dai rồi đó, da ia không dai dai đó, dai ia à thôi, ia đi rồi, ia da ia rất khó da ia rồi. Tức là bây giờ mỗi người chỉ được nói một câu thôi, đúng một ý. Đâu là những điểm chung, thì mỗi người nói một điểm chung giữa cái bà đấy với con gái của ông này. Rồi thế ai cần thì giơ tay ấy. Đây chị Giác đầu tiên này, đấy một câu thôi, không nói nhiều.
Trong câu chuyện của
nói ngắn
trong
thôi,
câu chuyện của bà băng huyết thì lòng tin của con là cứu chữa con, là nhấn mạnh vào lòng tin. Hai cái câu chuyện này có chữ là chữ tin.
Đọc hai câu có chữ tin
à, lòng tin của con đã cứu chữa con
là,
và
Chúa...
câu thứ hai là đừng sợ, hãy cứ tin thôi.
À, tức là Đức Giêsu nói với cái ông trưởng hội đường là đừng
sợ,
có sợ,
cứ
tin
thôi.
Đi
còn
rồi
cái
còn
bà
cái bà băng huyết thì sao ạ?
À, lòng tin của con
Đức
đã
Giêsu
cứu chữa
nói
con.
Với bà ấy là không tin à? Như vậy Đức Giêsu nói hai câu mà hai câu
có một...
đều có với lòng tin,
có chữ tin.
À, nhưng mà câu hỏi, cái câu này là cũng hay, tuy nhiên hơi không biết có lạc đề không ta. Nó bị lạc đề không? Đây là nghe lại câu hỏi nè, trời ơi câu hỏi nó hơi đặc biệt. Đâu là những điểm chung giữa cái bà này với cái cô kia? Hai bà này với cái cô kia có cái gì chung? Đó, cái đó nó hơi là hay chứ. Được không nào? Rồi bà này đi. Rồi.
Thưa cha, cô bé đó với lại bà bị băng huyết là có chung một điểm là bị bà bị bệnh nan giải và còn cô bé thì gần chết.
À, cũng được, tức là cái ý này cũng hơi hay, tức là cả hai đều ở trong một tình trạng te tua, một tình trạng mọi người ta gọi là hết thuốc chữa. Thế ông nào hết thuốc chữa cái đấy cứ nghe cũng được, nghe bà này chết gần chết rồi. Vâng, xin mời một câu thôi, một ý
thầy,
thôi.
Thì cha con thấy đây là cái sự bất lực của loài người, tại vì cái bà kia thì ở trong câu 26 á, thì một bên là chạy thầy thuốc tám gia bại sản vẫn không khỏi, còn một bên là cô con gái chết rồi thì không làm phiền thầy nữa, tức là coi như sự bất lực của loài người ạ.
Vâng vâng, chính xác. Vâng, chính xác, câu đấy là hoàn toàn giống với câu vừa trả lời ạ. Vâng.
Cái thứ hai nữa là cùng sờ vào Chúa Giêsu nữa cha.
Ai sờ?
Bà ấy cũng phải sờ vào Chúa Giêsu.
Thế bà cô kia có sờ không?
Cô thì Chúa Giêsu cầm tay.
Đấy, cô kia đâu sờ. Chưa được. À, vâng vâng, tức là Chúa ấy, vâng, nói chung là hơi giống. Hơi có giống. Vâng, xin tiếp tục ạ. Vì sao rất hay. Rất hay ạ. Vâng.
Thưa cha, con thấy cả trong hai trường hợp này thì cả hai người đều cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa.
Cậy dựa vào lòng thương xót, thế anh dựa vào cái câu nào mà anh nói vậy? Câu gì mà nói chứ cái này đâu có nói ngang được, cái này phải có lý do.
Thưa cái bà bị băng huyết thì coi như là bà rất là cần tới sự chữa lành của Chúa.
Rồi, dạ. Thế cái cô kia có cần không ạ?
Dạ, thưa thì bố cô cần.
Bố này. Hơi khác, bố cô ấy cần. Đây là sờ cũng hơi bị lệch. Đến đây là bố cô ấy cần. Chứ cô ấy đâu có cần, cô ấy nên đau, cô ấy nằm nhà mà. Rồi, đây đây, vâng. Khó lắm với em tưởng, trời ơi.
Thưa cha, con thấy cái điểm chung là cái người phụ nữ bị bệnh 12 năm là bằng con số 12 tuổi của cái em bé.
Đấy cũng hay, đấy là một ý hay, nhưng mà dù nó hơi lệch tí mà cũng được, tức là bà này mắc cũng lệch, bà này mắc bệnh 12 năm, thấy không nào? Cái cô kia là 12 tuổi, chứ giá như cô kia cũng bệnh 12 năm thì đỡ quá. Cũng được, tạm nghe được, và cũng ít nhất có giống ở chỗ là có số 12, thế là được rồi.
Thưa cha, con nghĩ là hai người có điểm chung là đều là dân ngoại.
Đều là dân ngoại.
Cái khu đó, người đàn bà này cũng là người dân ngoại và ông kia cũng vậy.
À, con của ông trưởng hội đường. Ồ, hơi bị khó đấy. Con ông trưởng hội đường thì có thể là không dân ngoại, nợ bên này, không bên phía Tây. Đấy, con ông trưởng hội đường, ông trưởng hội đường chắc chắn là người Do Thái. Nên con ông ấy chắc như vậy, vâng.
Dạ thưa cha, con thấy có một cái điểm chung là cả hai người đều trong tình trạng là tuyệt vọng và không còn hy vọng về sự sống nữa.
Vâng, này ông giống cũng đã từng nói ngay từ câu đầu ạ. Vâng.
Thưa cha, con có thấy rằng có một cái điểm chung là con nhìn thấy là hai cái trường hợp này là tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và lòng thương xót và quyền năng của Chúa.
Vâng, cảm ơn. Anh cũng có nói rồi không ạ? Vâng. Ủa sao hết rồi à? Sao không thấy gì?
À, theo con là cái người đàn bà được chữa lành mà Chúa Giêsu thì ngoắc riêng ra, tức là chữa riêng, và cái người tức là người đàn bà là được chữa kín, có nghĩa là bà ấy giấu, tức là bà phép lạ mà không có biết, bà sờ rồi xong là được chữa lành. Còn cái phép lạ của đứa bé 12 tuổi là Chúa ngoắc một số môn đệ ra thôi, chứ Chúa không có làm chung với mọi người.
Tức là hơi kín, tức là hai phép đã hơi kín rồi. Đây cho bạn là làm cái. Ủa con bên này có ai nữa không? Lúc nãy thấy ai đâu giơ tay nè. Rồi có ai chưa ai chưa nên có cơ hội chứ.
Dạ thưa cha, thì con thấy ở điểm chung đó là cả hai người muốn được khỏi bệnh thì đều phải sờ đụng chạm đến Chúa Giêsu.
Vâng có đấy, cảm ơn đấy. Cũng hơi nói như thế rồi ạ. Vâng. Ở đây, con có định nói gì không? Ở đây.
Thưa cha, điểm chung là hai người đều đã được chữa lành.
Hơi hay đấy nhỉ. Hơi hay. Tức là cả hai đều được chữa lành. Cái này ông này nghe được ghê.
Thưa cha, là cả hai người đều phải đi tìm Đức Giêsu. Khi mà nghe có Đức Giêsu, họ đều phải đi tìm.
Cái cô bé đâu có đi tìm đâu. Ông già cô.
Nhưng mà ba của cô
gần
đi
chết
tìm.
Rồi. Sao cô? Vâng, tức là ba cô đi tìm, nói chung là có đi tìm, nhưng mà đang nói điểm chung giữa hai cô này. À, thôi thử xem, tôi nghe nói.
Trong này con thấy nam ít mà nữ đông, nhưng mà con thấy nữ không nhìn ra cái điểm chung của hai người này đều là phụ nữ.
À, cho tôi chào tay đi. Ôi trời ơi, không, tôi chờ mãi từ nãy giờ cái câu này. Cả hai đều là phụ nữ, vâng. Ở đây không có đàn ông, cả hai đều là phụ nữ, vâng. Như thế tôi có được tóm tắt được những câu trả lời của anh chị em chưa? Sao tôi chết thật đấy, không biết tôi có đóng góp được cái gì không. Thứ nhất, hai người này giống nhau là hai, cả hai đều là phụ nữ. Cả hai đều mắc những thứ bệnh rất coi như hết thuốc chữa nhỉ. Hết thuốc chữa cô kia là gần chết, và thậm chí về sau chết thật. Nếu nào còn bà này là tìm thầy chạy thuốc rất nhiều năm mà không thể khỏi được, nên là tình trạng rất là dở, rất là tệ. Thứ ba là thôi thì cứ nhắc những cái điều anh chị em đã nói. Thứ ba là cả hai người, lúc nãy có chị đã nói, cả hai người đều có số 12 năm. Hai người đều có cái số 12. Đấy, 12 gì thì không biết, nhưng mà có cái số 12, 12 năm bệnh hay 12 tuổi. Rồi. Và thứ ba nữa là đều có một cái gì là đụng chạm ấy nhỉ. Đụng chạm đấy, đụng chạm. Hoặc là Chúa đụng chạm, hoặc là cái người ấy đụng vào Chúa, hoặc là Chúa đụng vào người này, người ấy đụng với cái cô đấy, thế là luôn luôn là có đụng chạm mà đụng, vâng. À, đấy, có cái luôn luôn là có cái gì đến liên hệ đến lòng tin ấy. Anh chị em thấy không? Có lòng tin đấy, lúc nãy có chị nói có lòng tin, có lòng tin rồi có đụng chạm. Và người cuối cùng chị mới nói, người cuối cùng là cả hai đều được khỏi hết. À, cả hai đều được khỏi đấy. Không biết còn gì, sao tôi nhớ nhiều nó, sao tự nhiên ra đây tự nhiên quên hết à? À, kỳ ghê. Đấy, đấy là đều được khỏi, vâng. Dạ. Vâng, nhưng mà thôi tạm tạm như thế. Dạ, tạm tạm thế cũng được. Tôi cảm ơn những ý của anh chị em, hay lắm đó, chứ không phải không. Vâng. Thế thì cái điểm chung của họ là như vậy. À, thử xem lát nữa nếu mà còn thêm gì nữa thì tính sau. Dạ. Vâng, thì có tìm đến rồi, vâng. Với lòng tin tìm đến được khỏi đụng chạm. À, điểm số 4, điểm số 4 là điểm rất đẹp mà chúng ta không cần phải chia sẻ gì cả. Chúng ta chỉ cần đọc những đoạn văn này và chúng ta nhìn ngắm bàn tay của Đức Giêsu. Thường thường anh chị em thấy là trong đạo của chúng ta là kính trái tim Đức Giêsu. Nhưng tôi cũng có lần, hình như có lần nói với anh chị em là bàn tay của Đức Giêsu là rất đáng, rất quý đấy. Rất quý ạ. Ở đây chắc anh chị em chả bao giờ ai nắm được bàn tay của Chúa. Giá mà ai có cái kinh nghiệm nắm được cái bàn tay này và ngắm, lát nữa chúng ta sẽ đọc một lời nguyện về bàn tay ấy. Và các anh chị em mới thấy bàn tay Đức Giêsu thật là dễ thương. Đấy nào, bây giờ tôi chỉ xin những anh chị em nào từ nãy đến giờ đã chưa được nói bởi vì chưa trả lời gì, thì bây giờ mỗi người sẽ đọc một câu. Đấy, như thế là anh chị em đây. Thứ nhất, chị này, chị sẽ đọc Marco 1:31 và 41 nhé. Rồi.
Người chị lại sẽ... gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
À, tức là Đức Giêsu cầm lấy tay của ai ấy nhỉ? Của mẹ ông Simon và làm gì ạ?
Đỡ ông dậy ạ. Đỡ bà dậy.
Đỡ, cầm lấy tay của bà ấy mà nâng ông ấy dậy. Họ đấy. À, nâng bà ấy dậy, cầm lấy tay, nâng bà ấy dậy. Chị đồng ý không nào? Và bà ấy làm sao ạ? Bà ấy được gì?
Cơn sốt dứt ngay ạ.
Vâng, thưa anh chị em, cái chuyện như thế là cũng hơi đặc biệt đấy. Hơi đặc biệt. Bởi vì như thế là phải vào giường của bà ấy ạ. Chắc, không có cách khác ạ. Không có cái khác. Phải đến như thế. Và anh chị em biết ngày xưa những chuyện này cũng hơi đặc biệt đấy, chứ không có đơn giản như thế. Và thứ hai là bà ấy đau. Và cái thứ ba là Đức Giêsu cầm tay bà. Không phải là bà ấy cầm tay Chúa, chính Chúa cầm tay bà. Và bà ấy đau, bà ấy không dậy được. Và Đức Giêsu kéo bà ấy lên. Đấy, tôi, anh chị em thấy chỉ cần ngắm cái hình ảnh như thế, đối một người phụ nữ, Đức Giêsu cư xử như thế với một người phụ nữ, anh chị em thấy như vậy. Thấy Ngài đến với họ rất là dễ thương, rất là hòa đồng, vâng đấy. Và Ngài chữa lành. Mà bà ấy mắc bệnh thì không có nặng lắm, nhưng anh chị em biết hồi đấy chưa có thuốc giảm sốt đấy. Và chính vì thế nên có khi sốt lại phải chịu vậy, và không biết người ta sẽ làm gì để cho bớt cảm sốt.
chứ như mình bây giờ mình còn có nhiều cách phải không? Bây giờ tôi sẽ mời chị đây, đấy chị sẽ đọc 5:23, lúc nãy 41 chị đọc chưa nhỉ? Thế à, như vậy chị đọc mời tiếp 41 đấy ạ, 1:41 rồi, 1:41 vâng. Anh chị em thấy tay của Đức Giêsu là lạ lắm. 1:41 vâng.
Người chạm vào lòng người, giơ tay đụng vào anh và bảo: tôi muốn anh sạch đi.
Anh nào vậy? Anh mắc bệnh gì á?
Cùi.
Bệnh phong ấy.
Dạ, phong cùi.
Anh chị đọc lại câu này. Ngài, chị ngài gì ạ? Ngài.
Dạ. Người chạm vào lòng.
Sao lại vào lòng?
Người chạm vào lòng thương, giơ tay đụng vào
chạm
anh.
Chạm lòng thương, sao lại chạm vào lòng?
À, chạm lòng.
Ngài chạy lòng.
Chạy lòng thương. Dạ.
Chạy lòng thương là sao?
Dạ. Giơ tay đụng vào anh và bảo: tôi muốn anh sạch đi.
Rồi rồi, tức là như vậy là Đức Giêsu thấy anh người phong, Ngài thương, rồi Ngài chạm vào anh. Có phải không ạ? Ngài chạm vào anh, rồi Ngài mới nói là anh sạch đi. Anh chị em biết là đối với người Do Thái không được phép đụng vào người phong. Không được phép đụng vào người phong, vì người phong là người ô uế. Và như thế nếu anh đụng vào người ta thì anh thành ô uế. Đức Giêsu chữa bệnh cho một người phong mà Đức Giêsu lại không nói là thôi mình đứng cách xa 3 mét cũng được rồi mình chữa cho người ta, việc gì mà phải tới gần. Đối với người phong, anh chị em vì trước biết rồi đó, người phong đi đến đâu phải la lên om sòm rằng là ở đấy, ở đây đấy, hãy tránh xa ra, xa ra đấy, và làm cho người ta đừng có đến gần mình ấy. Đấy, và bây giờ Đức Giêsu lại đến gần anh ta cũng dám đến gần Đức Giêsu, Đức Giêsu dám đến gần anh ta, Ngài còn chạm vào. Ngài có thể đứng xa mà nói rằng thôi khỏi đi, vậy đâu có sao, mà sao Ngài chạm đến chi vậy ta. Đấy. Như thế cái tình cái như vậy là hóa ra cái bàn tay đấy có thể là cái cơ hội để bày tỏ lòng yêu thương, chứ mình nói xong một câu cũng được nhưng mắc gì mà phải đụng vô. Mà Đức Giêsu nói không được, phải thêm một cử chỉ nữa. Vâng, đây tôi thấy anh chị em để thấy cái kiểu gì. Rồi, chương 5 câu 23 có ai chưa ạ? Chị này chưa đọc lần nào. Chương 5 câu 23.
Ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống.
Như vậy là cái ông này, ông ấy xin Đức Giêsu trong cái chuyện hôm nay
đặt tay
thôi. Và ông tin rằng là đặt tay thôi, chị đọc tiếp câu sau cho tôi. Tức là ông xin là xin đặt tay thôi đúng không nào? Bây giờ 5:41 Đức Giêsu có đặt tay không nào? Bây giờ Đức Giêsu đến nhà làm gì nè? 5:41.
Người cầm lấy tay nó mà nói: Talitha cum.
Rồi câu hỏi, Đức Giêsu có đặt tay không? Có không?
Cầm lấy.
Cầm tay. Cầm lấy luôn. Người ta xin đặt tay, và ở đây Đức Giêsu đến Ngài cầm tay, bởi vì cổ nó chết rồi. Nên chính Đức Giêsu lại một lần nữa, giống như có lẽ Đức Giêsu làm lại cái cử chỉ đối với bà mẹ vợ của ông Simon, là Ngài cầm tay và kéo cô ấy dậy. Chị em. Đấy. Thành ra ở đây cái cử chỉ cái như vậy hóa ra là bàn tay Đức Giêsu là có đem lại sức mạnh đấy, cho cả cái bà, cho cả cái cô bé này, lẫn cho bà mẹ vợ của ông Simon. Chị 6 năm, chương 6 câu 5.
Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó, người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì
vâng, được
họ
rồi, đủ
không
rồi,
tin.
Đủ rồi, Ngài đặt tay trên một số bệnh nhân và chữa lành. Như vậy Đức Giêsu vẫn chữa bệnh bằng cách đặt tay đấy. Anh chị em thấy lúc nãy mình hay nói Ngài cầm tay, Ngài kéo dậy bà này, bà kia, cô này, cô khác. Nhưng mà ở đây lại thấy Đức Giêsu có khả năng chữa bệnh chỉ bằng một cách đặt tay thôi. Vâng. 7:32.
Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh.
Vâng, xin người đặt tay. Nhưng mà tôi hỏi xem chị là Đức Giêsu cuối cùng có đặt tay không? Chị thử đọc xem sơ sơ một chút, chị xem Đức Giêsu có đặt tay.
Dạ có.
Điếc và ngọng phải không?
Tức
là câm điếc.
Dạ.
Thế thì cuối cùng thì Đức Giêsu làm gì? Có đặt
dạ.
tay không?
Đặt ngón tay vào lỗ tai anh.
À như vậy, không đặt nguyên bàn tay mà đặt ngón tay. Vâng. Đấy, thành ra vẫn cái bàn tay của Đức Giêsu. Vâng, rồi cuối cùng là chương 8 câu 23. 8:23 vâng.
Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi, anh có thấy gì không?
Như vậy tay của Đức Giêsu, tôi hỏi chị, tay Giêsu làm những việc gì nè? Tay Đức Giêsu làm những việc gì đối với anh mù?
Dạ, đặt tay trên anh.
Trước đứa làm gì?
Cầm lấy tay anh mù,
đó, dẫn
đưa ra khỏi làng.
Đấy, dẫn ra khỏi làng cho kín đáo. Dạ. Rồi sau đó đặt tay trên
anh và hỏi, vâng, anh có thấy gì không?
Vâng, vậy là câu 25 thôi ạ. Câu 25.
25 à. Rồi người lại đặt tay trên mắt anh trông rõ và khỏi hẳn.
Tức là anh, vâng,
anh
vâng,
thấy tỏ tường mọi sự.
Rồi, anh mù này chị, anh chị em biết, anh mù này Đức Giêsu phải chữa anh tới 2 lần. Chữa lần đầu anh ấy chưa thấy rõ, Đức Giêsu hỏi anh ấy có thấy gì không, anh nói dạ thấy người ta mà giống như mấy cái cây đang đi ấy. Đấy, thế Đức Giêsu phải chữa anh ta lần thứ hai, và lần thứ hai đặt tay trên mắt anh ta được khỏi. Như vậy các anh chị em thân mến, tôi chỉ muốn mời anh chị em đọc những đoạn văn này để thấy tay của Đức Giêsu là quan trọng lắm ấy. Tay của Đức Giêsu là quan trọng lắm ấy. Và như thế Ngài trao cho người ta phúc lành bằng tay của Ngài. Ở đây, tại sao? Ở đây tôi đang nói với cái bàn tay đấy. Tôi bàn tay, chứ anh chị em biết còn cánh tay Đức Giêsu còn làm một cái chuyện rất dễ thương, đó là bồng con nít ạ. Trong Phúc-âm Marco 2 lần Đức Giêsu bồng trẻ em. Cứ mỗi lần mà con nít đến là các môn đệ đuổi quá chừng. Và Đức Giêsu luôn luôn la các môn đệ. Và sau đó Ngài bồng các em. Hay là các môn đệ cứ cãi nhau xem ai là lớn nhất. Đức Giêsu đem một em bé tới và nói đây nè, ai giống như em này thì là cái người lớn nhất. Câu số 5 anh chị em, đấy. Câu số 5 thì dễ quá phải không? Đọc 5, 27, 28 trả lời xem, nếu mà chương 5 câu 27, 28 thì bà băng huyết, bà ấy tin cái gì vậy? Đâu là niềm tin của cái bà này? Anh chị em thấy không? Rồi rồi, như vậy có ai trả lời câu dễ này không ạ? Vâng, như vậy anh chị em thấy cái câu số đấy, cái câu vừa rồi đó là đâu là cái niềm tin của bà ấy tin gì vậy? Cái bà này nè, anh chị em đọc câu 27, 28 thì thấy bà ấy tin gì vậy? Có ai chưa nói bao giờ thì giơ tay không? Ai chưa được nói bao giờ?
Thưa cha, là bà có lòng tin là bà rất bình hoàng, rất là bình hoàng, bà rất là cực khổ, đau khổ lắm. Và bà cố gắng bà đi chen lấn cho được để tới để mà sờ được cái áo của Chúa. Để là bà lòng bà tin như vậy là bà khỏi bệnh.
Tức là bà ấy tin rằng là nếu bà ấy chạm được vào áo của Chúa, chứ chưa chạm vào Chúa, chạm vào áo của Chúa thôi, thì bà ấy được khỏi bệnh. Vâng, đấy, thế thôi. Đấy là niềm tin của bà ấy. Thế câu hỏi kế tiếp cũng là hay, là như thế này, là vào thời Đức Giêsu á, thì có ai tin như bà hay không? Hay là chỉ có mình bà này mới tin là chạm vô áo là được khỏi? Thời của bà thì người ta có hay tin như thế không? Đấy, như vậy, đây anh chị em thử đọc cho tôi. Đấy là chuyện của bà ấy rồi. Bây giờ ai đọc cho tôi Marco chương 3 câu 10. Anh Châu thử đọc Marco chương 3 câu 10. Đấy. Chương 3 câu 10 thì chúng ta thấy xem có phải mình bà ấy tin như thế thôi, hay là nhiều người khác cũng tin giống bà.
Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người.
Như thế xem ra là nhiều người ấy nhỉ. Nhiều người thời đấy cũng thích được khỏi bệnh bằng cách chạm, không phải riêng gì bà này. Rồi ai đọc cho tôi 6:56.
Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ, và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi.
Vâng, như thế anh chị em thấy ở đây có đến việc là có nhiều người thích chạm đến tua áo. Và có ai đọc cho tôi Công Vụ chương 5 câu 15 không? Chương 5 câu 15.
Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố, đặt trên giường, trên chõng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó.
Vâng, như vậy cái bóng ông ấy đi ngang, mà cái bóng của ông ấy phủ lên một bệnh nhân thì người ta thì cũng được gì? Bệnh nhân được gì?
Bệnh cũng được làm.
Như vậy là cái khả năng của ông Phêrô sau này cũng giống như Đức Giêsu, anh chị em thấy, không phải chỉ là chạm mà cái bóng của ông thôi. Vâng, mời anh chị em đọc Công Vụ 19:12 xem như thế nào.
Đến nỗi người ta lấy cả khăn, cả áo,
đã chạm đến da thịt ông mà đặt trên người bệnh, và bệnh tận biến đi, tà thần cũng phải xuất.
Thế ông nào vậy?
Dạ Phaolô.
Ông
Phaolô chữa cho những người bệnh tật đó hả?
Vâng, như thế là cái chị đọc lại cái áo của ông phải không ạ?
Dạ.
Đấy.
Đến nỗi người ta lấy cả khăn cả áo của ông Phaolô đã chạm đến da thịt ông mà đặt trên người bệnh, và bệnh tật biến đi, tà thần cũng phải xuất.
Như vậy anh chị em thấy là ngộ ghê ha. Hồi xưa người ta tin rằng là cái người như thế, cái người thánh nhân như thế thì ngay cả quần áo người đấy mặc cũng có một sức mạnh. Và như thế có rất nhiều người bệnh tật, quỷ ám nữa, chỉ cần nghĩ tin rằng mình chạm được vào cái người ấy, không phải chịu vào một chưa chúng người ấy nữa, mà với cái điều người đó mặc thì cũng được khỏi bệnh. Thế giờ tôi định hỏi, tôi hỏi chị thử, hỏi xem chị có trả lời được không. Thế thì thưa chị, tức là đấy, nếu mà chạm vô cái áo như thế rồi được khỏi, thế thì câu hỏi thì khó quá. Thế thì chị có thấy như thế là mê tín dị đoan không ạ?
Dạ thưa cha, không thấy là mê tín dị đoan, nhưng mà thấy đức tin của họ mạnh hơn đức tin của mình nhiều quá. Bây giờ nếu như mà mình bệnh thì mình đi lo tìm thuốc, chứ mình ít có tên đi cầu nguyện hay là chạm vào áo của Chúa Giê-xu.
Vâng, tức là chị thấy là hơi có vẻ như là mê tín dị đoan.
Dạ không, không thấy
không
là
thấy
mê tín dị đoan,
thấy
nhưng mà
hả?
lại thấy là đức tin họ mạnh.
À, thấy đức
tin
là
mạnh.
Vâng, thế tôi hỏi chị xem chị có trả lời. Thế thì cái người bệnh như thế mà họ được khỏi như thế là, thí dụ như là tôi chạm vào cái áo, thế rồi tôi được khỏi, thì theo ý chị là khỏi là nhờ cái gì? Giả như tôi này chạm vào áo Chúa, thế là tôi được khỏi. Thế tôi được khỏi là nhờ cái gì? Nhờ cái áo hay là nhờ cái gì?
Nhờ lòng tin ạ.
Chị theo đối với chị nhờ lòng tin,
nhờ đức tin
chứ không phải nhờ cái áo.
Dạ không.
Không phải nhờ cái áo. Có chị.
Nhờ áo chỉ là cái trung gian, cái phương tiện thôi. Có nghĩa là
phương tiện chứ không phải là vì cái sức mạnh từ cái áo.
Dạ,
cái
phải.
Áo có ra sức mạnh không?
Dạ không. Từ đức áo. Tin vào Chúa Giê-xu.
Các anh chị em ở đây có đồng ý là cái người mà chạm như thế mà khỏi bệnh là nhờ đức tin chứ không phải là vì cái áo, có đồng ý như vậy không ạ? Ôi, như vậy là anh chị em giỏi thật đấy, tài. Tôi tại tôi cũng hay nghĩ nhờ cái áo của đấng tội đấy, thế nhưng mà chị anh chị em, nhưng mà tôi cũng phải đồng ý là không phải là vấn đề là nhờ cái áo ạ, mà nhờ cái lòng tin, chính cái lòng tin đấy, chứ không phải là cái sức mạnh tự cái áo hay này cái khác đấy. Thành ra ở đây nếu như thế là không có mê tín dị đoan, không có mê tín. Và anh chị em biết, tôi cũng nhớ là ở bên Lộ Đức ấy, tôi nghe người ta nói như rứa, tức là ở bên Lộ Đức ấy là không xin lỗi, không phải Lộ Đức, ở Fatima là Đức Mẹ có hiện ra với ba trẻ em ở Fatima rồi, và cái cây mà nghe nói là Đức Mẹ hiện ra đó, người ta vặt chết luôn rồi sao đấy, vặt tợn quá. Và vì thế nên kế cây đấy có một cây khác và người ta đã rào rất kỹ, không có hy vọng gì, không thể nào đạt được hết. Người ta hay lấy lá về rồi sắc thuốc uống nước rồi đủ thứ hết á, rồi cái gì nữa ta, đấy, rồi ngay cái tôi nhớ hồi tôi còn bé, cứ đức rước tượng Đức Mẹ đó, người ta chen nhau để mua một cái bó bông huệ, người ta lấy cái bông huệ ấy, người ta chạm vào cái tượng Đức Mẹ chỉ đâu nào, rồi lấy bông đó về sắc thuốc uống là cái gì đại khái như thế. Chị hiểu nào, đụng như thế, lấy nước sắc uống, hay là đấy, có những người cũng đi cũng lấy nước của ở chỗ Đức Mẹ Trà Kiệu chẳng hạn, có hay là ở La Vang đấy, và luôn luôn nói cha nước này lấy ở Lộ Đức nè, ở đấy ở La Vang, rồi nước ở chỗ Lộ Đức, nghĩa là gì, người ta cũng đem về rồi, đây là chai nước Lộ Đức này cha, đấy thế này khác. Nếu mà anh chị em mà nói với cái người ngoài mà không có đức tin ấy, thì ta gọi đúng là mê tín, đúng không nào? Người ta nói là đúng là mê tín, trời ơi, nước rồi lá rồi sắc rồi lá rồi đụng chạm rồi có gì đúng rồi, tôi nhớ rồi, có nhiều người đến tượng Đức Mẹ xoa tay Đức Mẹ rồi nó xoa xoa quá đấy thế ở đấy. Nhưng mà cái xoa đấy đấy thì đấy, nếu mà mình không có đi thì nó cũng kỳ, nhưng mà tôi cũng không có dám cười đâu, tôi đâu có dám cười, bởi vì anh chị em thấy không, cái bà đó mà bà ấy len lén đi sau Đức Giêsu đó, mà bà ấy chạm vào Đức Giêsu á, mà bà ấy tin như thế thì chị cũng có thể nghĩ rằng chắc bà này chắc là hơi mê tín gì đấy, đại khái như vậy. À luôn, tôi mới nhớ ra rồi, lúc nãy có một cái điểm mà chung giữa cái bà này với cái cô đấy, cô bé 12 tuổi, có một điểm chung lúc nãy quên chưa ai nói. Đó, cả hai người đều ô uế, cả hai người đều ô uế. Đối với người Do Thái, đối với người Do Thái, mắc bệnh băng huyết là ô uế, đụng đến máu là ô uế. Chưa hết, câu sau mới hay, đối với người Do Thái, chết là thành xác chết là ô uế, xác chết là ô uế, đụng với xác chết là coi như là thua ấy, là phải tẩy rửa gì hết. Cả cái ông tư tế mà đụng với xác chết thế là ông không được lên đền thờ dâng lễ nữa, với ông ô uế, ông phải chờ cả tháng sau đúng không, dâng lễ nọ lễ kia rồi đủ thứ rồi mới sạch được. Thành ra có một điểm chung mà thôi, tôi gọi là nói thêm, mà tại là tôi nhớ tôi phải nói gì mà tôi quên.
Dạ thưa cha, con thì cũng nghĩ rằng cái đụng bằng tay và bằng lòng tin mới cứu chữa người ta được. Bằng chứng nếu đụng vào người khác không phải là Đức Giêsu hay hoặc một người nào thì đâu có hết bệnh. Bởi vậy Đức Giêsu nhận biết có năng lượng đã xuất phát tự mình khi người khác chạm vào. Còn người khác thì ai chạm vào đâu có cảm thấy đâu.
Ơi, biết rồi, đồng ý, đồng ý. Đồng ý. Tức là mấy đứa khác giảm đâu có si nhê gì đâu. Rồi, rồi, tức là như thế. Như, gì đó?
Thưa cha, nếu như bây giờ mình đang nói về vấn đề mê tín như vậy, thì con nghĩ là nếu như bây giờ bà ấy tin thì bà không đụng vô, thì bà vẫn tin thì bà có được chữa không?
À, cái gì, nếu bà ấy vẫn tin mà không cần đụng.
Không cần đụng.
Tin và không cần đụng thì bà ấy có khỏi không chứ, đúng không ạ? Đến giờ có gì trả lời?
Dạ, nếu mà
thích trả, ai thích trả lời đúng không? Nếu bây giờ bà bán huyết này, bà ấy tin rằng là bà ấy được khỏi, mà nhờ cái gì? Nếu bà ấy tin được khỏi nhờ cái gì? Bây giờ nếu hôm nay bà ấy nhờ cái gì?
Bà ấy chỉ tin là và gặp Chúa.
Là đấy, nhờ không? Thế đây là nhờ gặp, đấy tức là nhờ gặp Chúa, gặp có phải nói chuyện gì không? Không hỏi
dạ,
thật đấy chứ?
Chưa, đâu được nói đâu. Từ vì xa quá và đông quá.
Rồi như thế thì phải gặp đó chứ. Như chị nói là bây giờ phải gặp thôi chứ.
Thấy Chúa từ vì xa quá mà đông quá thì không thể nào mà nói được. À, không có tới được. Không có chạm được.
Như thế thì
vẫn tin nhưng mà không có chạm được.
Tin à, như vậy tức là ý chị để hỏi là nếu không lại gần Chúa được, không chạm được thì sao, thì có khỏi được không? À, nhưng đấy nhưng mà
Thưa con tin rằng nếu mà cái lòng tin của bà mạnh đến nỗi mà thần giao cách cảm, Chúa sẽ chữa lành cho bà.
Vâng, tức là có ai cứu bồi cho tôi không đó?
Thưa cha, con xin nói ra cái câu chuyện này cũng giống như có người cũng nói với con rằng người ta ở nhà người ta coi tivi người ta cũng xem lễ được, chứ đi lên nhà thờ xem lễ cũng Chúa, mình tin có Chúa là ở đâu cũng có Chúa hết. Thì cha nghĩ sao?
Tưởng trả lời dùm nó đưa thêm câu hỏi à? Quá đáng, kỳ quá à. Rồi sao, có ai giúp đỡ gì không? Thêm
cha,
câu hỏi nữa hả?
Con nhớ có một cái câu là đức tin mà không hành động là đức tin chết à. Cho nên đức tin là phải có sự hành động.
À, phải làm một cái gì đấy. À, ý cũng hơi hơi hay ấy nhỉ. Hơi hơi có tính cứu bổ. Tức là ý chị này, để ta xem, tôi nói thêm cho chị xem. Chị nói là nếu bà ấy tin rằng Đức Giêsu có thể chữa được thì bà ấy cũng phải thể hiện lòng tin là bằng cách nào, và theo tôi nói thêm với chị nè, và như thế bà này đã thể hiện bằng một hành động, và hành động này rất liều lĩnh, bởi vì như đã nói rồi, bà ấy là ô uế, thế mà bà ấy còn dám len vô như thế, bà ấy dám đụng vào người khác, nếu đụng người khác là người khác bị ô uế lây ấy, đúng không nào? Thành ra mà thế mà bà ấy dám làm như thế là bà ấy rất liều. Thế là đối với chị này không, bà ấy chẳng những tin trong bụng mà bà ấy còn dám thể hiện ra mà bằng một hành động có vẻ tương đối là khá liều lĩnh đấy, và người ta biết được là khốn ấy. Đấy, thế mà bà ấy dám làm đấy thì cũng là một cách. Vâng, thế có ai định nói thêm một câu nữa không ạ? Đây, một câu rồi.
Thưa cha, nhưng mà bây giờ mình đặt lại cái chuyện của mình, khi mà mình bệnh thì mình đọc kinh thì cũng được, mình cầu nguyện cũng được vậy cha.
À, tức là không cần
không cần đợi. Nếu như mà mình muốn chứng tỏ thì bây giờ mình đi ra mình lấy cái áo của Đức Mẹ mà giống như cha nói hồi nãy đó, mình để lên trên người thì cũng con thấy là vâng. nếu mà mình muốn chứng tỏ là mình có làm chuyện gì, mình có hành động hay sao.
Vâng, tức là tôi thôi giờ tắt lời, bây giờ tôi trả lời câu của tôi nghĩ ra như thế này. Thứ nhất á là cái lòng tin của chúng ta đó là cũng khiến cho Chúa có thể chữa lành, có thể Chúa có thể ban ơn qua chính lòng tin, dù chúng ta không được gặp, không được đụng, không được chạm. Đấy, điều đó đồng ý rồi, đồng ý nhé. Tuy nhiên vì con người là người, tức là con người có thân xác, có thịt, có giác quan. Hôm nay chị nói phải gặp, chị cũng phải nhìn. Chị nói là không cần đụng, nhưng mà chị cũng phải gặp. Gặp là đụng đến mắt đấy, mà chạm là đến tay đấy, chị ông nào. Đấy, thế thì chính, và anh chị em đừng quên là khi người ta đi đất thánh á, người ta đến những nơi thánh, người ta quỳ, người ta hôn. Đấy, như Đức Thánh Giác Hoàng mà đến đất thánh là hôn đất thánh. Như vậy là ngay cả cái hôn, cái chạm do cái khứu giác ấy cũng vậy đấy. Thành ra vì mình là con người đấy nên cái lòng tin nó được thể hiện ra, nó cũng đụng đến thân xác. Cái thân xác này là cái chỗ để tôi thể hiện cái lòng tin. Thế là lòng tin trong bụng thì đồng ý rồi, nhưng mà có khi người ta cũng thể hiện lòng tin bằng cái con người của mình. Thí dụ như thế này, người ta có thể nói như thế này, chị này có thể nói là: thưa cha, chỉ có một Đức Mẹ thôi, một Đức Mẹ thôi. Đức Mẹ ở đâu cũng là Đức Mẹ. Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ ở Bình Triệu, đúng không ạ? Đức Mẹ Măng Đen, đấy, Mễ Du chưa chắc. Dạ chưa chắc. Đấy, thành ra bao nhiêu chỗ như thế, một Đức Mẹ. Và chị có thể nói là: thưa cha, như thế đâu có cần phải đi hành hương lộ đức làm sao, mà cha cứ hay tổ chức đi hành hương, vậy đi lộ đức làm gì, trời Đức Mẹ ngay đây nè, đi lộ đức làm chi. Chị ông nào đấy, thế cái câu hỏi là cũng hay đấy chứ không phải là không. Đấy, hay đó. Nhưng mà chính vì thế nên thế anh chị em hỏi này: hay tại sao lại phải đi lộ đức cha, Đức Mẹ ở đây nè, trời ngay góc đây nè, chứ đâu nữa mà đi đâu xa làm chi. Nếu mà đi lộ đức là vì lộ đức là chỗ Đức Mẹ đã muốn đến, đúng không nào? Đã hiện ra và dĩ nhiên và đã được giáo hội công nhận chứ, và đã muốn đến, và vì cái chỗ ấy là Đức Mẹ muốn đến nên cái chỗ ấy thành cái chỗ mà có thể Đức Mẹ vẫn hẹn để tặng cho người ta những món quà, không phải chỉ cho ba em đấy hay cho cái cô Bernadette mà còn cho cả những người khác nữa. Và hôm nay tôi lặn lội từ Việt Nam mà đi đến tận lộ đức là vất vả lắm á, nhiều thứ, thì tôi đến đấy thì tôi cũng hy vọng là ngày xưa Đức Mẹ cho ai thì bây giờ ở cái chỗ ấy ấy, thì bởi vì Đức Mẹ ở đây thì Đức Mẹ ở đây đâu có hiện ra ở đây, có đúng không nào? Thì đúng, mình để tượng nhưng mà không phải là cái chỗ hiện đấy. Thì chị nói thêm câu hả? Rồi,
thưa cha, là tại vì ở đây mình nhìn thấy mình mẹ mỗi ngày cho nên gần chùa nó kêu bục bằng anh.
À, tức là ý chị nói là phải đi xa thì thấy mới xa hơn, chứ còn đúng rồi. Tôi hiểu rồi, bắt đầu hơi hiểu rồi, tức là cần phải đi xa để có những cảm giác mới hơn. Vâng, nhưng mà tôi nói thế để anh chị em hiểu, tức là vì mình là con người đó nên cái việc đụng chạm á cũng có khi cần thiết. Người thí dụ như anh chị em biết không, ngày thứ sáu tuần thánh chúng ta làm cái gì? Hôn chân Chúa, thế thôi. Thế chị này chứ được, cần gì phải hôn, phải đứng ra mình cúi đầu với cái hôn đấy, có thể như thế. Nhưng mà hôn chân Chúa cũng là một điều hay đấy, chị không, là đúng, là hoàn toàn là như thế. Vâng, thôi như vậy không nói nữa. Khó quá à. Đấy thì tôi, nhưng mà tôi vẫn thích câu trả lời của chị này. Chị nói là cái chạm như thế được khỏi nhờ lòng tin ấy. Ở đây không có cái chuyện mê tín đâu. Vâng, mình mới hết câu số 5 phải không ạ? Dạ. Bây giờ số 6 chưa ạ? Câu 6 dễ nữa. Câu số 6 gì? Câu số 6 này ai cũng nói rồi. Tại sao Đức Giêsu cảm thấy cái chạm của bà? Vì cái chạm này nó khác với những cái chạm của đám đông chen lấn om sòm. Nhưng mà chạm đám đông là cái chạm gì? Tự nhiên do chen lấn. Còn bà này là cái chạm đặc biệt, chạm do gì? do cái gì chạm này có gì đặc biệt, do là cố ý à, chỗ này đúng á, là cái chạm là cố ý và cái chạm của lòng tin, vì bà ấy tin rằng là nếu tôi chạm được, đụng vào áo của ngài thì tôi được khỏi. Thế là cái chạm này là chạm rất đặc biệt, nhưng mà tôi biết anh chị em thế nào cũng bị sai cái câu này, thế nào cũng phải người khéo lắm mới tránh được cái bẫy này. Câu hỏi này, tại sao bà sợ phát run lên? Ừ, có ai trả lời được không nào? Tại sao bà ấy lại sợ phát run lên? Đó, câu rất đơn giản. Đâu có ai chưa không, chị này trả lời rồi. Có ai chưa trả lời không ạ? Ai chưa trả lời thì giơ tay. Đằng nào cũng sai rồi. À, câu này rồi, chưa liền rồi, chưa trả lời.
Dạ thưa cha, là vì bà là ô uế.
Đấy, tôi biết ngay là thế nào có người trả lời như thế. Tại vì bà có ai trả lời không? Rồi đấy, đây là cái bẫy á, mà ai không ai nhìn thấy cái bẫy của nó.
Thưa cha, con nghĩ là lúc đó bà cảm thấy trong người bà được chữa rồi.
Cảm thấy trong người,
nhận thấy trong người bà được chữa rồi.
Tại sao chị trả lời hay vậy? Chị dựa vào đâu á?
Tại vì lúc đó là khi bà
chị dựa vào đâu mà chị
sợ phát run cái cảm giác.
Lẽ ra chị phải nói là dựa vào câu của cha nè. Thì chị trả lời đúng rồi. Câu đọc đi, đọc 533. Chị đã trả lời đúng rồi, nhưng mà nó là nằm trong câu 533. Ê, anh chị em ơi, thử đọc câu 533 mà xem. Tại sao bà ấy lại sợ run lên?
Bà ấy thì sợ phát run lên vì biết cái
nghe,
gì...
Nghe nè, bà ấy sợ phát run lên nè, vì nè.
Biết cái gì đã xảy đến cho mình.
Cái gì đã xảy đến cho mình, cái gì vậy?
Cái là cái sự lành bệnh của bà.
Chính xác, hoàn toàn chính xác. Đây là câu trả lời khó lắm mà không phải dễ. Đấy, bà ấy thấy khỏi rồi. Tức bà ấy vừa đụng vô, bà ấy thấy khỏi rồi. Và chính lúc bà ấy khỏi thì bà ấy lại run lên rồi. Và run lên bà ấy sợ trời cái này. Tức là bà ấy lén bà ấy làm cái này. Nhưng mà không phải là vì bà ấy ô uế và bà ấy sợ. Mà vì bà ấy được khỏi mà bà ấy sợ. Và bà ấy biết rằng cái điều mình mong ước từ bao nhiêu năm nay mới đụng có cái nhẹ thôi. Mà ngay lập tức mình được khỏi vậy. Và điều đó đối với bà là quá kinh khủng rồi. Bà ấy sợ run lên, mà anh chị em nhớ không, đọc 533 đó là bà ấy khỏi, là bà ấy, vâng, bà ấy sợ là vì bà ấy đã thấy cái điều xảy đến cho mình là gì, là đã khỏi. Anh chị em đọc nhích câu lên cái là thấy ngay là bà ấy đã khỏi rồi, đúng không ạ? Rồi xong, hay lắm. Đã số 7 rồi. Nói câu này thì dễ quá, đọc Marco 5 câu 29-30 cho thấy Đức Giêsu vừa rất siêu vừa rất con người. 5:29-30 5:29, vâng. À đúng rồi, cái câu này hay lắm, câu hỏi này cũng vô ngộ nghĩnh á. Rồi tôi nhường cho các bạn ở đây, có sẵn sàng trả lời không? Có dám trả lời không? Vâng, rồi ai sẵn sàng thì giơ tay. Rồi, 5:29, rồi tôi xem có trả lời có đúng dạ. Mỗi người đến đây là phải nói một lần ạ. Vâng. 5:29-30 tôi đọc này rồi xem là cái đề gì này. Lập tức này, bà ấy đụng này, lập tức máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Chấm. Ngay lúc đó Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: ai sờ vô áo tôi? Rồi câu hỏi trả lời nè. Đấy, cái gì mà vừa siêu mà lại vừa rất người ở trong hai câu này? Dễ quá.
Dạ thưa
quá
cha, dễ. Theo con nghĩ là siêu là tức khắc máu cầm lại ngay.
Ừ.
Và có một năng lực từ nơi mình phát ra là Chúa Giêsu có năng lực.
Rồi.
Khác thường.
Rồi sao nữa? Rồi.
Một đó. Cái rất khác con người đó là thấy ai đụng vào mình thì có một người nào đụng vào tôi.
Thế là tại sao lại là người? Thế là tại sao cái câu đấy là người?
Phản xạ tự nhiên của con người.
Phản xạ tự nhiên. Vâng. Đây cho có ai ở đây, ai chị, đây có một người chưa trả lời bao giờ. Vâng, mình nhường cho những người. Rồi chị trả lời đúng 50% rồi đó.
Thưa cha, điều thứ nhất về cái siêu việc mà trong câu hỏi đó là Chúa Giêsu thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra, và điều thứ hai đó là câu hỏi của Chúa: ai sờ vào áo mình vậy? Đó là một câu hỏi rất con người của Chúa.
Đấy, con người vì sao mà hỏi như vậy? Tại sao lại hỏi như vậy ạ?
Bởi vì chỉ có bởi vì cái năng lực siêu nhiên chỉ có nơi chính Chúa Giêsu mới biết được. Và cái điều mà Chúa muốn hỏi người ta như vậy vì Chúa biết là có người đụng, nhưng mà Chúa không biết ai hết.
À được, cái câu sau coi là được. Tức là biết có người đụng, biết có một sức từ mình ra, nhưng ai đụng không biết. Ai đụng thì không biết. Chính vì thế khi Đức Giêsu bỗng nhiên, hồn nhiên quay lại hỏi ai đụng, anh chị em ơi nghe câu này quan trọng. Và như thế hỏi như thế là không giả vờ, hỏi như thế là hỏi thật. Hỏi thật, lý do là không biết. Lý do là không biết. Thành ra sức mạnh có khả năng, nơi Đức Giêsu có khả năng chữa lành một người, nhưng ai đã được cái ơn đấy không biết. Và vì thế ngài quay lại, ngài hồn nhiên ngài hỏi. Vâng, chị có nói thêm gì hả?
Thưa cha, cái bản tính người của Chúa Giêsu là những việc Chúa làm, Chúa cũng muốn mình tuyên xưng cái việc Chúa đã vừa làm cho mình. Cho nên Chúa hỏi như vậy để cái bà đó sẽ nói thật cái chuyện đó ra cho mọi người biết.
Không phải, không đúng ạ. Đấy là đàn tôi nó mới trả lời, Chúa hỏi vì không biết. Chúa hỏi vì không biết.
Nói về tính con người của Đức Giêsu, ai đã sờ vào áo tôi? Thể hiện nhân tính của người, Đức Giêsu muốn cho bà trực diện với người để tự giới thiệu chính mình. Người muốn soi sáng cho bà, muốn bà đi từ niềm tin nguyên sơ tới niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa, đấng quyền năng tuyệt đối. Dạ, xin hết.
Vâng, rồi, vâng, cảm ơn chị. Tức là nhìn chung là Đức Giêsu có sức chữa bệnh, nhưng mà ngài có nhiều điều ngài không biết. Đấy, vâng, thế tiếp tục xem nào. Rồi cái gì đây? Vâng. À, vừa siêu việt vừa con người ạ. Đấy, cái câu thầy nói tôi thấy cái chuyện rất là hay đó, ở trong cái câu đấy thôi. Số 8 đến giờ rồi anh chị em, số 8. Đó là so sánh cái cách mà Đức Giêsu hoàn sinh cô bé con của ông Gia-ia với cái cách mà hồi xưa có hai ông ngôn sứ cao cấp của cả cục ước, Elia và Elisha ngày xưa cũng đã hoàn sinh hai bé khác. Thế thì cái cách thức có gì khác nhau không? Ở đây trước khi trả lời, tôi nhắc anh chị em là tôi đề chữ hoàn sinh, anh chị em thấy không? Hoàn sinh chứ không phải là phục sinh. Chúng ta nên dành chữ phục sinh cho Chúa, bởi vì ngài phục sinh rồi, ngài không chết nữa. Còn mấy anh mà hoàn sinh chết nữa, kể cả ông Lazaro cũng chết nữa. Thế thì anh chị em nào, trước hết tôi hỏi này, anh chị em nào có cuốn cụ ước? À, thì bác Tuấn là chắc chắn là có đấy. Đấy, đúng không ạ? Đấy, bác đọc cho tôi xong 1 Vua 17:19-22. Đấy, bác chỉ đọc cái là khi bác Tuấn đọc là anh chị em biết ngay câu trả lời. Cái cách Đức Giêsu chữa lành cho cái cô bé con ông này, con ông Gia-ia như thế nào? Đây anh chị em nghe xem cách chữa bệnh của ông Elia nhé. Cách chữa bệnh của ông Elia như thế nào? Một em đã chết đây. Vâng.
Ông Elia trả lời: bà đưa cháu cho tôi. Ông bồng lấy đứa trẻ bà đang ẵm trong tay, đem lên phòng trên chỗ ông ở và đặt nó nằm trên giường. Rồi ông kêu cầu Đức Chúa rằng: lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, Chúa nỡ hại cả bà quá đã cho con ở nhờ, mà làm cho con bà ấy phải chết sao? 3 lần ông nằm trên đứa trẻ và kêu cầu Đức Chúa rằng: lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, xin cho hồn vía đứa trẻ này lại trở về với nó. Đức Chúa nghe tiếng ông Elia kêu cầu, hồn vía đứa trẻ trở về với nó và nó sống.
Câu hỏi ông thấy câu hỏi đây ạ, là ông Elia chữa bệnh cho cái hoàn sinh cái em đấy có vất vả không? Vất vả.
Vâng, vất vả
vì lý do gì? Ông đọc những cái chỗ vất vả xem.
3 lần ông nằm trên đứa trẻ.
Ui ôi, người ông mà nằm lên thế là gay lắm.
Đứa trẻ rằng
chắc có lẽ ông nặng quá nên nó đành phải sống lại rồi, thấy khiếp quá. 3 lần ông nằm lên, nên còn cái gì nữa không ạ? Đấy, thế như vậy là đúng rồi. Thứ nhất là 3 lần ông nằm.
Vâng.
Ngoài ra ông thấy còn một cái vất vả nữa là cái gì ạ?
Kêu cầu.
Đúng rồi, ông có phải kêu cầu. Nhưng mà ông có tự ông có khả năng chữa bệnh không?
Dạ không.
Chữa hoàn sinh à? Không.
Không, không.
Ông phải cầu nguyện, ông cầu nguyện hơi nhiều thì... kể cả trách móc Chúa rồi đủ cả, có đúng không ạ? Đấy,
dạ, vâng,
thế
ạ.
Vâng. Thế là xin là vâng, đây đọc là đoạn này kế tiếp. Anh chị em thử xem cái ông Elisha này, ông ấy chữa bệnh có vất vả không nhá. Vâng, ông chữa một bé khác.
Ông Elisha bảo Giê-kha đi, hãy thắt lưng, cầm gậy của ta mà đi, gặp ai thì đừng có chào, ai chào thì đừng đáp lại. người sẽ đặt gậy của ta trên mặt cậu bé. Mẹ cậu bé nói, có Đức Chúa hằng sống và có Ngài đang sống đây, tôi xin thề sẽ không rời xa Ngài. Ông trỗi dậy và đi theo bà. Zekhadi đã đi trước hai người và đặt gậy trên mặt cậu bé, nhưng không nghe thấy tiếng, không thấy động đậy. Anh ta quay lại đón ông Elisa và trình ông. Cậu bé đã không thức dậy. Khi ông Elisa tới nhà, thì cậu bé đã chết, nằm trên giường của ông. Ông đi vào chỗ cậu bé đóng cửa lại, chỉ còn lại hai người ở bên trong, rồi cầu nguyện với Đức Chúa. Ông lên giường nằm lên đứa trên đứa trẻ, kề miệng ông trên miệng nó, kề mắt ông trên mắt nó, đặt bàn tay ông trên bàn tay nó. Ông cứ nằm trên đứa trẻ, da thịt nó nóng lên. Ông đi đi lại lại trong nhà, rồi lại lên nằm trên nó. Cậu bé hắt hơi đến 7 lần và mở mắt ra. Ông Elisa gọi Zekhadi và bảo, đi gọi bà Sunem. Nó đi gọi bà đến với ông. Ông nói, bà hãy đem con đi.
Vâng, cảm ơn. Đấy, anh chị em thấy cũng vất vả không kém á nhỉ. Vất vả, rất vất vả. Luôn luôn là phải có cầu nguyện. Luôn luôn là phải, như ông này hình như là có hơi hít, có hơi như là cái gì đó, người ta gọi là cái gì đó nhỉ? Ở hô hấp nhân tạo. Ông này có chiều hướng hô hấp nhân tạo ạ. Tức là ông ấy thấy nó tắt thở rồi, ông ấy truyền cho nó hơi thở của ông ấy. Vâng, nhưng mà anh chị em biết là một trong những cái điều mà người ta nói về Đức Giêsu đó, là Đức Giêsu chữa bệnh nhé, hay là kể cả làm cho người chữa, là nhẹ lắm, đấy, rất nhẹ nhàng. Ở đây như anh chị em thấy chữa cho cô bé này đâu có thấy cầu xin gì đâu nhỉ. Đấy, và cái chữa bệnh duy nhất là Ngài cầm tay của cô bé nâng dậy vậy thôi, giống như là Ngài làm chủ đấy. Thành ra anh chị em thấy cái đấy, thành ra ngay cả cách chữa thì cũng khác. Và rồi như thế cái câu này thì câu 9 là một câu vui thôi, không có khó khăn gì. Tức là talitha cum, talitha nghĩa là con chiên nhỏ, và cái cum là hãy dậy, những người chết thì nằm, bây giờ phải dậy. Đức Giêsu gọi cô này là Talika, một cái câu rất là dễ thương, đấy, một con chiên nhỏ. Và để gọi cô ấy dậy, cái chữ talitha cum này là một chữ bằng tiếng Aram. Anh chị em biết tiếng Aram, người ta gọi Arameo cái gì đại khái vậy, tôi hay gọi tắt là tiếng Aram, là tiếng Đức Giêsu nói đấy. Đấy, tức là hỏi anh chị em hỏi, thế Đức Giêsu ở chung với người ta, người Do Thái, Ngài nói tiếng gì? Ngài nói tiếng Aram ạ. Đấy. Và cái thì anh chị em hỏi, cái tiếng Aram này có giống với thứ tiếng mà viết sách thánh không? Anh chị em hiểu, Đức Cô nhà thờ đọc sách thánh thì trả lời là tiếng sách thánh là hồi bây giờ người Do Thái không nói nữa, mà cũng không hiểu nữa. Đấy, thành ra cái tiếng mà Đức Giêsu nói bình thường là một thứ tiếng khác, còn tiếng viết trong Kinh Thánh thì là tiếng Do Thái cổ mà bây giờ không xài nữa, đọc cũng không ai hiểu. Thành nên vua nhà thờ vừa đọc bản cổ xong phải dịch ra tiếng này, anh chị em có tin không? Phải dịch ra tiếng Aram để người ta mới hiểu được. Thế Đức Giêsu nói bằng tiếng Aram, và vì thế nên trong phúc âm Marco có nhiều đoạn nói có những câu bằng tiếng Aram. Anh chị em vừa tìm đấy, thế thì ở đây là những câu này, những ai chưa được nói lần nào thì bây giờ xin nhờ đọc ạ. Vâng, đấy à, đây vâng à, đọc à, vâng xin đọc à, câu Marco 3:17
rồi có ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanege, nghĩa là con của thiên lôi.
Vâng, đấy là một chữ tiếng Aram ạ. Ngài đặt tên cho hai cái anh em này, chắc là hai anh này có vẻ là nóng tính ấy, nên đặt là con của thiên lôi. Đấy, như vậy anh chị em thấy có một cái chữ bằng tiếng Aram trong câu 3:17. Vâng, thế. Vâng, xin mời đọc 7:11 ạ.
Còn các ông lại bảo, người nào nói với cha mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ, đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi.
Cái gì tức là sao ạ? Tức là gì?
Có cô băng, tức là gì ạ? Cô băng là gì? Là cái lễ là mà cái đã dâng cho Chúa rồi. Đấy, cũng là một chữ đấy. Vâng. Chị đọc câu 34 xem. Vâng. 7:34.
Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra.
Vâng, như vậy chúng ta ở đây đều biết Ephphatha. Anh chị em đều biết bài hát hãy mở ra, tiếng Aram. Đức Giê-xu nói một tiếng đó, 14:36.
Người nói: Abba, cha ơi, cha có thể làm được mọi sự, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con mà xin theo ý cha.
Như vậy chữ nào là tiếng Aram vậy anh?
Abba.
Chữ Abba. Chữ Abba là chữ quý lắm anh chị em ạ, quý lắm. Nhưng mà có nhiều người nghĩ rằng Đức Giê-xu thực sự đã xài chữ này. Thực sự Đức Giê-xu đã xài chữ này khi Ngài cầu nguyện. Và cứ Ngài cầu nguyện thì Ngài nói lạy cha. Nhưng mà chữ lạy cha của Ngài, Ngài lại thích xài chữ Abba. Chữ Abba là một cái chữ cũng không hẳn là con tít gọi, nhưng một chữ rất thân tình mà cái người con gọi cha của mình rất thân tình. Và dường như người Do Thái không dám gọi như thế đối với Thiên Chúa. Không gọi như thế. Người Do Thái có thể gọi lạy cha chúng tôi, à thì đồng ý. Abinu có thể gọi lạy cha của chúng tôi, nhưng Abba, cha ơi, ba ơi thì không dám. Thành ra cái chữ Abba này có nhiều người cho thấy rằng chữ Abba này nói lên cái tương quan rất đặc biệt giữa Đức Giê-xu với cha của mình. Tương quan ấy là tương quan độc nhất. Không ai có một tương quan gần đến mức như thế. Không ai có một tương quan gần đến mức dám gọi Thiên Chúa như thế. Chữ này là quý lắm. Vâng. Thế anh chị em thấy 14:36 là rồi phải không ạ? Thế bây giờ chị chị chưa có thấy. Anh có đọc được. Chương 10 câu 46. Rồi, chương 10:46.
Đức Giê-xu và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-xu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.
Tôi đố anh trả lời, dù anh vẫn trả lời đúng. Thế này nha, anh tên là Ba-ti-mê, anh có đúng không ạ? Anh tên là Ba-ti-mê, con của ông Ti-mê. Vậy chữ ba nghĩa là gì ạ?
Ba là bố.
Chữ ba nghĩa là gì ạ?
Ba là... Ba là con à?
Ba, tên anh ta là Ba Ti Mê và anh ta là con của ông Ti Mê. Vậy chữ ba nghĩa là con ở đây. Chữ ba là con. Vâng, con dĩ nhiên là hiểu ngầm là con trai đấy, không phải là con gái đâu. Ba là con trai đấy. Ba Ti Mê là con của ông Ti Mê. Như vậy các anh chị em mới thấy là người Do Thái ngộ ghê ha. Người ta đặt tên con là dựa theo tên bố đấy, đặt tên con dựa theo tên cha đấy. Thế ra cha tên Ti Mê họ vẫn cứ giữ như vậy. Còn đối với tiếng Do Thái cổ ngày xưa thì là Ben, chứ không phải là Ba, Ben Sira. Đấy, như anh chị em thấy là cũng có nhiều chữ ở đây bằng tiếng Aram của Đức Giê-xu. Thôi chúng ta phải kết ạ, chúng ta chỉ có mấy phút để kết thôi. Nên anh chị em nào cũng đều được mời nói một câu ngắn, nói một câu rất ngắn. Câu cuối cùng như thế này tôi dành cho bất cứ ai muốn nói và chưa được nói hay đã nói rồi. Đoạn phúc âm này này, nếu anh chị em đã làm bài đầy đủ, đã thích cái chuyện Đức Giê-xu chữa người ta luôn luôn qua một cái đụng chạm của bàn tay, luôn luôn cần đến đức tin này, có một đụng chạm này, và luôn luôn người ta được khỏi. Và như anh chị em nói, khỏi toàn những cái bệnh rất khó chịu, rất khó chữa, coi như là tuyệt vọng, sức người không làm được, và Chúa chữa cho người ta, và Chúa cũng đem lại cho người ta niềm vui, phải không? Cái bà này mà bà ấy được giải thoát như vậy là bà ấy bắt đầu đi lễ được đấy. Anh chị em biết ô uế là không lên đền thờ được đấy. Và bây giờ bà đi lễ được. Cái ông bố mà có đứa con gần chết mà chết rồi đó, bây giờ con ông sống lại, ông vui như thế nào? Mà dường như cái câu cuối của cái đoạn phúc âm này là Đức Giê-xu biểu cho nó ăn, phải không? Đấy, anh chị em rất dễ thương. Cái cô bé nó vừa sống lại thì chú gấu cho nó ăn, kẻo nó bị đói. Thế thì câu hỏi của tôi thế này, anh chị em nào thích thì một vài người sẽ nói. Qua đoạn phúc âm này, bạn nghĩ gì về con người Đức Giê-xu? Ai chưa nói thì đều được nói ạ. Vâng, chị ơi, nói một câu ngắn thôi, không đừng phép nói dài. Vâng.
Dạ thưa cha, qua đoạn phúc âm này thì con thấy là Đức Giê-xu là
Rất là yêu thương con người chúng ta, không có phân biệt là người ngoại hay là người Do Thái.
Thưa cha, qua đoạn phúc âm này con cảm nhận là Đức Chúa Giêsu rất giàu lòng thương xót tới tất cả mọi người.
Thưa cha, qua cái đoạn này thì con thấy là Chúa chữa bệnh một cách rất là dịu dàng. Và con nghĩ cái điều đó là các lương y của mình bây giờ, các bác sĩ phải học cái điều đó.
Bác sĩ à? À hay à.
Thưa cha, con thấy là Chúa có quyền trên sự chết và Ngài chỉ cần phán chứ Ngài không cần phải cầu nguyện như các ngôn sứ.
Thưa cha, con cảm niệm trong bài đọc vừa rồi, bàn tay Chúa đã đem lại cho người ta rất là nhiều niềm vui và sự sống. Thế nhưng cuối cùng là bàn tay ấy đã bị đóng đinh vào thập giá. Thì đó là một điều rất là đau đớn khi nghĩ về một đôi tay chữa lành cho bao người, rồi chính những người trong tất cả ở thế gian này đã đóng đinh Chúa và còn đóng đinh mãi cho tới ngày hôm nay, để chúng con cảm nghiệm rằng chúng con cần phải xem lại những gì mình đã làm và những gì mình đã gây cho Chúa hằng ngày phải vẫn còn phải đóng đinh đôi bàn chính bàn tay yêu thương ấy.
Thưa cha và thưa các anh chị trong lớp, tôi dùng ngay cái trải nghiệm của cuộc sống tôi để có thể nói lên về nhận xét về Đức Giêsu và để trả lời cho cái câu hỏi là có cần chạm đến Chúa Giêsu, có cần nhìn thấy Chúa Giêsu không để mà được khỏi. Thì năm 2004, sau khi tôi có một cái động tác nó sai cái tư thế một cách nặng nề, do đó khi phải đưa vào nhà thương cấp tốc là thoát vị để đệm, khi mà chụp MRI lên thì thấy hai cái cột sống lệch nhau 5mm và tôi nằm điều trị 3 tuần. Nhưng mà lúc đó vẫn chưa có xoay sở được, chỉ có khi nào đi ngoài thì mới cần phải có người đỡ dậy đi, còn tiểu thì bắt tiểu tại chỗ. Rồi bác sĩ phải nói rằng là bây giờ căn bệnh của anh chỉ có mổ mới hết. Và lúc đó tôi kiên quyết, tại vì tôi cũng nghe nhiều trường hợp nói mổ cột sống lưng thì rất nguy hiểm, có thể là bại liệt luôn. Do đó tôi kiên quyết, tôi dùng tất cả những cái lòng tin của mình để mình chỉ thì thầm cầu nguyện với Chúa thôi. Và sau đó thì khoảng hơn một tháng tôi được thuyên giảm một cách lạ lùng. Từ cái mà dở chân lên, khi mà người ta kiểm tra cái độ đau của mình, người ta bắt mình nằm thẳng mà dở chân lên, thì 3 tuần lễ rồi vẫn không dở lên được đến 12-15 độ. Và qua chỉ cái tuần lễ thứ 4 thôi là dở lên được 70 độ. Bác sĩ bảo như thế thì anh có thể xuất viện. Và mình xuất viện về. Rồi đồng thời thì là mình làm thêm một vài cái vật lý trị liệu nữa. Và đến khoảng chừng 3 tháng sau thì khỏi hẳn cho đến bây giờ. Thì nhận xét về Chúa Giêsu thì tôi chỉ nói Chúa Giêsu là một thầy của các thầy thuốc. Dạ, xin cảm ơn cha.
Dạ. Đối với con, Đức Giêsu là đấng tự trở nên gần gũi với tất cả mọi khổ đau của con người. Ngài là lữ khách, là con người của mọi người. Ngài coi con người như đối tác trong chính công trình cứu chuộc của Ngài. Ngài nhạy bén nhận ra nét độc đáo riêng của từng con người, để ai nấy đều được hưởng trọn tình thương vô hạn của một Thiên Chúa làm người. Xin hết.
Thưa cha, con tin là Chúa yêu, Chúa thương loài người, Chúa là tình yêu của loài người hết ạ.
Thưa cha, là con thấy là qua cái bài phúc âm thầy thì là Chúa đã đến với tất cả nhiều cái hạng người, những từ cái cao tới cái thấp, nhưng mà Chúa đã đến và Chúa cứu vớt, Chúa đưa bàn tay ra và cứu vớt ngay những người thấp hèn, đắc là những người ô uế, là những người bị những người khác xa lánh. Thì Chúa đã đến và đưa cái bàn tay rồi để nâng họ đứng lên. Thì đó là một cái nghĩa cử mà chúng ta nên học hỏi rất là nhiều trong cuộc sống.
Thưa cha, trong đoạn phúc âm này thì con cảm nhận thấy Chúa Chúa thật là tài giỏi hơn các bác sĩ, và cũng có những cái tài năng mà ban cho con người chúng ta khỏi bệnh tật, rồi những tội lỗi thì Chúa cũng tha thứ ra hết. Giờ mình cũng cầu xin Chúa ban cho mình được sống sức khỏe, rồi thờ phượng Chúa và đọc kinh hàng ngày, nhớ đến Chúa như vậy.
Vâng, cảm ơn. Anh chị em ơi, 1 phút, 2 phút để suy niệm chút ạ. Giữa đám đông chen lấn chung quanh Đức Giêsu, có những người đụng vào áo Ngài, nhưng chỉ có một cái đụng cố ý, một cái đụng lén lút như sợ bị bắt quả tang. Đó là cái đụng của một người phụ nữ 12 năm mắc bệnh băng huyết, 12 năm tìm thầy chạy thuốc mà không khỏi, 12 năm bị coi là ô uế, không được đụng đến người khác, không được tham dự nghi lễ ở đền thờ. Người phụ nữ đụng vào áo Đức Giêsu, đụng bằng tay và đụng bằng lòng tin, một lòng tin đơn sơ mà mạnh mẽ. Chị ấy nghĩ thế này: dầu tôi chỉ đụng vào áo Ngài, tôi sẽ được khỏi. Chính cái đụng của lòng tin đã cứu chị khỏi bệnh. Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta nhiều lần đụng vào Chúa. Chiều nay chúng ta đụng đến lời của Chúa. Buổi sáng chúng ta đụng đến mình Chúa, máu Chúa. Đụng bằng tay khi chúng ta đưa ra rước lễ. Đụng bằng miệng khi chúng ta đưa mình Thánh Chúa vào miệng. Đụng bằng rung động của trái tim. Chúng ta vẫn đụng mà. Nhưng cũng có những lần chúng ta đụng chạm một cách hời hợt vì thói quen. Đụng chạm như thế chẳng để lại một âm vang nào, chẳng đem lại một biến đổi nào trong cuộc sống. Nhưng cũng có lần như chị phụ nữ, chúng ta run rẩy đụng vào Chúa, dù biết mình ô nhơ tội lỗi, hay nói đúng hơn, chính vì tôi tội lỗi mà tôi mới mong đụng vào Ngài. Tôi đụng vào Đấng Thánh để tôi được nên trong sạch. Chúng ta cần đụng đến Đức Giêsu mỗi ngày, và chúng ta cũng cần được Chúa đụng đến mình. Ông trưởng hội đường xin Chúa đặt tay trên cô con gái của mình. Ngài cầm tay cô bé, kéo cô ấy ra khỏi cái chết. Như con gái của ông trưởng hội đường, xin Ngài đặt tay trên con mình. Như con gái của ông trưởng hội đường, chúng ta cũng cần được Chúa cầm tay và bảo: hãy trỗi dậy, hãy trỗi dậy khỏi bệnh tật và cái chết, hãy trỗi dậy và đi lại, ăn uống như người bình thường, hãy trỗi dậy và sống vui tươi, tự do như con cái Thiên Chúa. Cả hai phép lạ xảy ra đều nhờ có lòng tin. Đức Giêsu xác nhận lòng tin vững vàng của chị phụ nữ: này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và Ngài nâng đỡ lòng tin đang chao đảo của ông Gia-ia: ông đừng có sợ, chỉ cần tin thôi. Cần có lòng tin khi chúng ta đụng chạm vào Đức Giêsu, và cũng cần nhạy cảm để nhận ra rằng Chúa vẫn đụng chúng ta mỗi ngày, những cái chạm rất nhẹ. Mỗi lần tôi đi rước lễ, mỗi lần tôi chạm vào thân mình của Chúa ở trong bí tích thánh thể, thì tôi cũng được Chúa mời gọi tôi chạm đến nỗi khổ của anh chị em tôi. họ là những chi thể của Ngài. Mỗi lần tôi đến đây để học tin mừng, học lời của Chúa, khi đụng đến lời Chúa ở nơi những trang sách tin mừng, Chúa mời gọi tôi cũng chạm đến lời của Chúa nơi mọi chuyện xảy ra hằng ngày trong đời tôi. Anh chị em thân mến, chỉ cần để Chúa chạm đến mình một lần thôi, chỉ cần để Chúa chạm đến mình một lần thôi, đời chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Tôi mời anh chị em kết chúng ta đọc một lời nguyện mà tôi rất thích. Tôi viết lời nguyện này hoàn toàn về bàn tay của Chúa, và anh chị em có thể về nhà đọc nhiều lần để thú vị về bàn tay này. Tại sao chúng ta không xin Chúa đặt tay trên chúng ta? Tại sao chúng ta lại không có can đảm nắm lấy tay của Chúa? Lời nguyện số 51, anh chị em đánh dấu 51. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nắm bàn tay của Chúa, bàn tay chai sạn vì lao động nhiều năm, cũng là bàn tay bị dấu đinh đâm thủng,
bàn tay rửa chân cho môn đệ, cũng là bàn tay nướng cá bên bờ hồ, bàn tay bẻ bánh cho đám đông, cũng là bàn tay chấp lại khi cầu nguyện. Xin bàn tay Chúa chạm vào mắt, tai và miệng con, để con khỏi tật nguyền và mở ra với thế giới. Xin chạm vào con để con được sạch. Xin chạm vào con để con được đứng thẳng lưng. Xin hãy cầm lấy tay con mà nâng dậy, như Chúa đã nâng bà nhạc đang sốt của anh Simon, nâng cậu bé bị động kinh nằm trên đất, nâng cô con gái mới qua đời của ông trưởng hội đường. Xin hãy chúc lành và đặt bàn tay Chúa trên con, như Chúa đã đặt tay trên các em nhỏ, và chúc lành cho các môn đệ trước khi về trời. Xin cho con cảm được những chạm nhẹ của Chúa mỗi ngày, và dám chạm vào áo Chúa như người phụ nữ mắc bệnh lâu năm. Lạy Chúa Giêsu, xin
Thiên
Chúa
đã trao bàn tay của
mọi sự.
Xin hãy gìn giữ mọi sự trong bàn tay của Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn mọi người.